Nhân mùa vọng, chúng tôi xin được dành một Thánh mẫu La Vang tuần này để nhìn lại những gương mặt phụ nữ nổi bật trong lịch sử cứu độ. Abel, Henoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Yuse, Rahab, David, Samuel. Đọc thư gửi cho các tín hữu Do Thái, chúng ta thấy tức khắc rằng, trong lịch sử dài của ân cứu độ, đàn ông đã nắm giữ vai trò trọng yếu. Tác giả của lá thư gửi cho tín hữu Do Thái chỉ nhắc đến tên của vỏn vẹn hai người phụ nữ. Người phụ nữ thứ nhất là bà Sarah. Theo sách Sáng Thế Ký, lịch sử dân tộc Israel khởi đầu bằng tiếng gọi, được ngỏ với một con người duy nhất. Con người được Thiên Chúa tuyển chọn và chúc phúc ấy là tổ phụ Abraham. Chính ông là người duy nhất đã nhận được mệnh lệnh, hãy ra đi. Nhưng trong câu chuyện được kể tiếp, Abraham không còn đơn độc nữa. Bên cạnh ông luôn có một người phụ nữ là Sarah, vợ ông. Abraham đã không lên đường một cách đơn độc. Ông là tổ phụ của một dân tộc đông hơn sao trời cát biển, nhưng bà cũng đã trở thành tổ mẫu của dân tộc ấy. Một dân tộc đã được khai sinh không do bởi một người, mà từ một cặp vợ chồng có nam có nữ. Người đàn bà quan trọng thứ hai được tác giả thư gửi cho giáo đoàn Do Thái nhắc đến là bà Rahab. Điều đáng chú ý là người phụ nữ này chỉ là một cô gái điếm đang hoạt động trong thành lũy Jericho. Chính tại đây mà một ngày nọ cô đã đón tiếp những người được ông Josué sai đi dò thám. Lẽ ra mấy người thám thính này đã lộ tông tích và bị quân địch bắt giữ. Nhưng người phụ nữ này đã cung cấp tin tức cho họ và bù lại được họ hứa hẹn sẽ tha mạng cho cô và gia đình cô khi tấn công vào thành. Rahab đã được tuyển chọn từ dân ngoại. Cô đã đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành và ổn định của dân tộc Israel trong vùng đất hứa. Còn rất nhiều phụ nữ đã đóng vai trò trọng yếu trong lịch sử dài của dân tộc Israel và trong sự chuẩn bị cho đấng cứu thế. Như vậy, ở khởi đầu lịch sử đã xuất hiện những gương mặt phụ nữ đã từng mang nặng đẻ đau để khai sinh một dân tộc. Sau những năm dài chờ đợi, lão bà Sarah mới sinh Isaac, người con của lời hứa. Kế đó là bà Rebecca, vợ của ông Isaac, rồi đến bà Rachel, vợ của ông Jacob, mẹ của ông Giuse. Họ là những người đã bao nhiêu lần cứu vãn dân tộc và góp phần thực hiện lời hứa của Chúa. Kín đáo và ít được nhắc nhớ hơn, nhưng nắm giữ một vai trò không kém phần quan trọng là bà Tamar. Tamar là một quá phụ. Cũng như mọi người phụ nữ Do Thái khác, bà cũng muốn có một người con trai để nối dõi tông đường. Nhưng Giuđa, chồng của bà, không muốn cho bà lấy em chồng theo như luật dạy. Nhưng người đàn bà này đã có cách của mình. Bằng mưu mẹo, bà đã sinh được hai người con sinh đôi, mà một người là Phares đã được Thánh Matthew ghi lại trong gia phả của Chúa Giêsu. Kinh Thánh kể tên rất nhiều phụ nữ như thế. Bằng mưu mẹo, bằng những con đường quanh co, họ đã tháo gỡ hoặc đã nối lại sợi dây tưởng đã bị đứt đoạn. Rất nhiều người suốt một đời âm thầm hay chỉ nói một vài câu, nhưng luôn hướng về Thiên Chúa tình yêu. Trong số những người đàn bà âm thầm như thế, phải kể đến bà quá thành Sarepta. Bà chỉ còn lại một ít bột và một chút dầu vừa đủ để làm một cái bánh và ăn một bữa ăn cuối cùng trước khi chết. Vậy mà bà đã dâng cúng tất cả cho tiên tri Elia. Một người phụ nữ âm thầm nhưng quảng đại khác là bà Ruth. Xuất xứ từ xứ Moab ngoại đạo, bà đã lấy một người đàn ông đến từ Bethlehem. Sau 10 năm sống hạnh phúc, bà trở thành quá phụ cũng như nàng dâu, và mẹ chồng của bà là bà Noemi, mà đã đi theo hầu hạ và cuối cùng trở về Bethlehem. Chính tại đây mà bà đã gặp và lấy ông Bus, người sẽ trở thành ông nội của Thánh Vương David. Câu chuyện không nhấn mạnh đến mối tình của bà Ruth và ông Bus cho bằng đề cao tình yêu của một người phụ nữ ngoại giáo đối với dân tộc Israel. Bà Ruth sẽ sinh hạ một con tên là Obed. Obed sẽ sinh ra Jesse, thân phụ của vua David. Đây chính là lý do tại sao Thánh Matthew đã ghi tên bà Ruth vào gia phả của Chúa Giêsu. Làm sao không nhắc đến bà Sarah, người phụ nữ mà tất cả mọi người chồng đều chết ngay trong đêm tân hôn? Nhưng cũng chính trong cô đơn và khổ đau mà bà không đi tìm một chỗ dựa nào khác hơn là Thiên Chúa. Đáng nhắc đến không kém là bà Esther, người con gái Israel đã được chọn làm vợ của vua Ahasuerus xứ Ba Tư, và đã biết dùng sắc đẹp của mình để ngăn cản sự tiêu diệt của dân tộc. Được cứu thoát, được giải thoát, được Chúa thăm viếng. Biết bao nhiêu người phụ nữ trong cơn hoạn nạn đã hát lên bài ca ngợi khen. Đó là trường hợp bà Miriam, chị của ông Môi-se và A-a-rôn. Bà đã ca hát nhĩ mừng sau cuộc xuất hành kỳ diệu ra khỏi Ai Cập. Đó là trường hợp bà Anna, mẹ của tiên tri Samuel, người đã cất tiếng ngợi khen Chúa khi Ngài cho bà được làm mẹ. Hẳn, bài ca này đã trở thành nguồn cảm hứng cho ca khúc Magnificat mà mẹ Maria đã hát lên khi đi thăm viếng người chị họ Elizabeth. Elizabeth dĩ nhiên phải là một người phụ nữ cần được nhắc đến hơn bất cứ ai. Cũng như ông Zachary, chồng bà Elizabeth cũng là một người công chính, đã cưu mang con trong lúc tuổi già. Bà đã không cất giữ niềm vui riêng cho mình, nhưng qua người con, nhảy mừng ngay khi còn trong lòng mẹ, đã biết chia sẻ niềm vui ơn cứu độ với mọi người. Cuối cùng, nhắc đến những người phụ nữ trong Kinh Thánh, chúng ta không thể không kể đến những người đàn bà trong Tin Mừng. Họ thực sự là những cộng tác viên đắc lực của Chúa Giêsu. Chính khi nghĩ đến họ mà Ngài đã công bố hiến chương nước trời. Ngài đã đảo lộn trật tự đã được thiết lập từ ngàn xưa khi đề cao không phải những kẻ quyền thế mà là những kẻ bé mọn. Ngài đã đến với họ, nói với họ, chấp nhận họ, để cho họ đi theo Ngài và trao trách nhiệm cho họ, kể cả loan báo tin mừng, và nhất là loan truyền việc Ngài sống lại. Những người phụ nữ này, cũng như tất cả những người phụ nữ trong Cựu Ước, đã tìm thấy một đại biểu duy nhất là mẹ Maria, người thiếu nữ khiêm hạ của làng Nazareth, người đã đại diện cho các phụ nữ của mọi thời đại để công bố rằng Thiên Chúa đã lật đổ những kẻ quyền thế khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Nơi mẹ Maria và xuyên qua những người phụ nữ này, Thiên Chúa đã tỏ rõ quyền năng và sức mạnh của Ngài. Với những ai tin tưởng và phó thác như những người phụ nữ này, Ngài là đấng có thể làm được mọi sự. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.